đây chương trình Phúc Âm Thực Hành, đem lời Chúa ứng dụng vào đời sống chứng nhân. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay.
Chúng ta cùng lắng nghe lời của Chúa được chép trong sách Ezra đoạn 1, câu 1 đến câu 4.
Năm thứ nhất đời Siru, vua nước Pherusơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài cảm động lòng Siru, vua Pherusơ tuyên truyền trong khắp nước mình và cũng ra sắc chỉ rằng Siru, vua Pherusơ nói như vậy: Jehovah Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta sẽ cất cho Ngài một đền thờ tại Jerusalem, trong xứ Juda. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, khá trở lên Jerusalem trong xứ Juda, đặng cất lại đền thờ Jehovah là Đức Chúa Trời của Israel, vẫn ngự tại Jerusalem. Nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người. Hễ dân Giu-đa còn sót lại mặc dầu ở đâu, thì bổn dân của nơi họ ở phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật, không kể những của lễ, lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem.
Cảm ơn Chúa về lời của Đức Chúa Trời đã được tuyên đọc. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của những câu kinh thánh vừa nghe để rút ra được những bài học ứng dụng cho đời sống của chúng ta trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Phần giải nghĩa. Câu thứ nhất. Năm thứ nhất đời Siru, vua nước Pherusơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài cảm động lòng Siru, vua Pherusơ tuyên truyền trong khắp nước mình và cũng ra sắc chỉ. Chỉ dụ của vua Siru truyền cho dân Chúa trở về quê hương để trùng tu lại đền thờ Jerusalem. Đây không chỉ là công tác tái xây dựng cơ sở vật chất, nhưng hơn thế nữa, dân Do Thái được thiết lập lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời ở nơi danh Chúa ngự, và con dân Chúa thực hiện sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự dâng tế lễ và cử hành những lễ nghi đúng theo luật pháp mà Đức Chúa Trời đã truyền cho dân sự Ngài qua Môi-se. Câu 2. Siru, vua Pherusơ nói như vậy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Jerusalem, trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, khá trở lên Jerusalem trong xứ Giu-đa, đặng cất lại đền thờ Jehovah là Đức Chúa Trời của Israel, vẫn ngự tại Jerusalem. Nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người. Hễ dân Giu-đa còn sót lại, mặc dầu ở đâu, thì bổn dân của nơi họ ở phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Vua Siru có được sự nhận biết về sự tể trị của Đức Chúa Trời và dân Do Thái lưu đày được ưu đãi, có thể do ảnh hưởng của Daniel. Dựa theo Josephus là sử gia Do Thái, thì Daniel là thủ tướng của vua Siru, và có thể Daniel đã nói lại cho Siru lời tiên tri Esai đã phán từ hơn thế kỷ trước về chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Phán về Siru rằng: Nó là người chăn chiên của ta, nó sẽ làm nên mọi sự ta đẹp lòng. Lại cũng phán về Jerusalem rằng nó sẽ được lập lại, và phán về đền thờ rằng nền ngươi sẽ lại lập. Esai 44 câu 28. Bên cuối xuống, Nebuchadnezzar tượng nó trở trên loài thú, trên súc vật, những vật mà các ngươi vốn thường khiêng đè nặng quá, làm cho súc vật mệt nhọc. Chúng nó cúi xuống cùng nhau khom mình, đã chẳng cứu được gánh nặng của mình, và chính mình lại bị bắt làm phu tù. Hỡi nhà Gia-cốp và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta. Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ, cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi. Esai 46 câu 1 đến câu 4. Do đó, Siru nhận biết rằng mọi quyền lực của mình đến từ Đức Chúa Trời của dân Do Thái và cảm động vua thực hành để ứng nghiệm lời tiên tri của Ngài. Danh hiệu Jehovah Đức Chúa Trời, trong bản dịch mới, Đức Chúa Trời trên trời cao, là Đức Chúa Trời của dân Do Thái và đền thờ là trung tâm thờ phượng Ngài. Nhưng sau khi đền thờ Jerusalem bị hủy phá, Đức Chúa Trời không còn được nhắc đến là đấng ngự giữa hai cherubim, thể theo Samuel thứ 2 đoạn 6 câu 2, nên người Pharisee có thể hiểu rằng có Đức Chúa Trời của dân Israel và Ngài cũng chỉ là một thần giữa các thần khác mà thôi. Nhưng khi dùng danh hiệu Đức Chúa Trời trên trời cao, hàm ý rằng Đức Chúa Trời không chỉ là một thần khác, nhưng Ngài còn là Chúa Tể nữa. Thật vậy, Đức Chúa Trời của Israel đã được nhìn nhận là đấng chí cao, có thẩm quyền tối hậu trên thế giới và là đấng chủ tể, quản cai và ban mọi quyền hành cho các vua cai trị vương quốc loài người. Song các tổ phụ chúng tôi chọc giận Đức Chúa Trời, nên Ngài phó chúng vào tay Nebuchadnezzar, vua Babylon, là người Canđê. Vua ấy phá hủy đền này và bắt dân sự đem qua Babylon. Ezra đoạn 5 câu 12. Phàm vật chi cần kiếp, hoặc bò tơ đực, chiên đực hay là chiên con để dùng làm của lễ thiêu dâng cho Đức Chúa trên trời, hoặc lúa mì, muối, rượu hay là dầu, theo những lời thầy tế lễ ở tại Jerusalem, khá giao cho họ mỗi ngày, chớ thiếu, hầu cho họ dâng những của lễ có mùi thơm cho Đức Chúa trên trời và cầu nguyện cho sanh mạng của vua và cho các vương tử. Ezra đoạn 6 câu 9 đến câu 10. Ạc-ta-xét-xe, vua của các vua, gửi cho Ezra, thầy tế lễ và văn sĩ, thảo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời. Nguyện ngươi được trọn bình an. Ezra đoạn 7 câu 12. Vậy, ta là vua Ạc-ta-xét-xe ra chiếu chỉ, truyền cho các quan cai kho ở bên phía kia sông rằng, hễ vật gì Ezra, thầy tế lễ và văn sĩ, thảo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời, sẽ cầu cùng các ngươi khác cần mẫn cung cấp cho. Phàm điều gì Đức Chúa trên trời truyền dạy về đền thờ của Ngài, khá làm cho cần mẫn, e sự tai họa giáng trên nước, trên vua và trên các vương tử chăng. Ezra đoạn 7 câu 23. Bởi vậy, vua Siriu dùng danh hiệu này cho thấy ảnh hưởng của các cận thần người Do Thái. Câu 2. Đã ban các nước thế gian cho ta. Lời xác nhận của vua Siriu về sự tể trị của Đức Chúa Trời đã ban cho vua đế quốc rộng lớn. Như chúng ta đã học biết trước đây, vua Siriu là một vua chư hầu đã chiến thắng đế quốc Babylon và nay đã cai trị đế quốc rộng lớn là do Đức Chúa Trời trên trời cao ban cho. Một sự nhận thức rất chính xác về khả năng giới hạn của loài người đối với quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời chí cao là đấng đang tể trị, cầm giữ mọi việc trong tay Ngài. Chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Jerusalem. Có thể lời tuyên bố của vua Siru từ địa vị của một người thờ đa thần, cho nên nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời của dân Israel phải được thờ phượng tại Jerusalem. Nhưng hơn thế nữa, khi nói đến sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng thấy rằng chính Ngài điều khiển, cảm động lòng người, ngay cả lòng vua, để thực hiện chương trình và ý định đời đời của Ngài. Vấn đề còn lại là con người, dầu làm gì mặc lòng, có bằng lòng đầu phục sự tể trị của Đức Chúa Trời trên cuộc đời mình và vâng lời làm theo hay không. Và tên gọi đền thờ Jerusalem là nói đến đền thờ thứ nhì sẽ được tái xây dựng sau khi những người Do Thái lưu đày hồi hương dưới sự lãnh đạo của Zorobabel. Câu 3. Phàm ai thuộc về dân sự Ngài, khá trở lên Jerusalem. Vua Siru cho phép và kêu gọi những người dân Israel hồi hương để tái xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời tại Jerusalem, nơi được Đức Chúa Trời chọn để đặt danh Ngài tại đó, như lời vua Salomon đã cầu nguyện khi cung hiến đền thờ. Nguyện mắt Chúa ngày và đêm đói xem nhà này, vì về nhà này Chúa đã phán rằng sẽ đặt danh Chúa tại đó. Khi tôi tới Chúa hướng về nơi này mà cầu nguyện, xin Chúa dũ nghe. Sử ký thứ 2 đoạn 6 câu 20. Vua Siru cũng xác nhận một lần nữa, đối tượng và mục đích chính yếu là tái xây dựng đền thờ cho Jehovah, đấng không thay đổi, vì Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của Israel, đấng vẫn ngự tại đền thờ Ngài. Câu 4. Hễ dân Juda còn sót lại, mặc dầu ở đâu, thì bốn dân của nơi họ ở phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Không những chỉ cho phép và kêu gọi dân Israel hưởng ứng chương trình hồi hương, vua Siru còn truyền lệnh cho những người ở lại cũng phải có trách nhiệm trong việc tái xây dựng đền thờ vì những lý do sau. Việc tái xây đền thờ là công tác lớn lao và cần sự hợp tác của tất cả mọi người trong vòng dân Do Thái lưu đày. Một số người có thể hồi hương làm công tác xây dựng, nhưng những người không thể trở về cần phải tham gia bằng sự đóng góp tài vật. Thứ hai, mục đích sự đóng góp không chỉ dùng vào công cuộc xây dựng đền thờ về phương diện cơ sở vật chất, nhưng cũng góp phần vào việc tái lập sự thờ phượng Đức Chúa Trời qua việc dâng của tế lễ nữa. Bài học áp dụng. Thứ nhất, nhận thức Đức Chúa Trời là nguồn cội của mọi thành đạt. Đây là thái độ đúng đắn nhất, không riêng gì của chúng ta là những con cái của Đức Chúa Trời, mà còn là của mọi người cần phải có. Đây cũng là nền tảng để xây dựng đời sống hạnh phúc mà Đức Chúa Trời sẵn ban cho kẻ kính sợ Ngài. Bài học hôm nay cho chúng ta thấy rằng mọi thành công trên đời không thể đạt được do sức lực và tài năng riêng của con người. Mặc dầu ngày nay vẫn có nhiều người khước từ ý niệm này, cho rằng những thành công đạt được là do bàn tay và khối óc của mình tạo nên. Thái độ bàn tay ta có thể làm nên tất cả chỉ là những suy nghĩ nông cạn của tấm lòng kiêu ngạo trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Vua Siru, dầu không phải là người Do Thái, nhưng sau khi đạt được tuyệt đỉnh của danh vọng và quyền thế, chiến thắng đế quốc Babylon và thành lập vương quốc Pherusa Medi cũng đã xác chứng rằng Đức Chúa Trời tối cao đã ban các nước thế gian cho ông. Chúng ta hôm nay cũng cần đặt lại vấn đề, những gì mà chúng ta đương có trong tay đến từ đâu? Phải chăng do khả năng, tài trí hay sức lực cá nhân đem lại, hay thành thật đủ để nhìn nhận rằng những điều chúng ta thật sự có đã vượt hơn giới hạn và khả năng hạn hẹp của chính mình tạo nên? Thứ hai, biết rõ đối tượng của sự thờ phượng. Sự thờ phượng bao gồm việc bày tỏ lòng tôn kính, cảm tạ, biết ơn Chúa. Điều đó được thể hiện bằng tình cảm và cả sự dâng hiến thì giờ, sức lực và tài vật cho Ngài. Nhiều người đã thực hiện sự thờ phượng với tấm lòng thành khẩn dưới nhiều dạng thức khác nhau. Nhưng liệu có biết rõ đối tượng mà mình đang thờ phượng là ai và có thể làm gì cho mình hay không? Chỉ khi nào một người nhận biết bàn tay của Đức Chúa Trời đã và đang hành động trong mọi sinh hoạt của cuộc sống, người ấy mới có sự thờ phượng chuẩn xác. Đây là thái độ và hành động tương xứng mà con dân Đức Chúa Trời cần phải có trước sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hiện sự tôn kính, thờ phượng và phụng sự Chúa cách hết lòng hay không? Thứ ba, công tác xây dựng nhà Chúa cần có sự hợp tác và đóng góp của tất cả mọi người. Đây là công tác vĩ đại mà không thể thực hiện bởi một người hay chỉ một số người nào đó, nhưng cần tất cả mọi người hợp tác. Sự nhận thức này sẽ đưa đến thái độ khiêm nhường, nhìn nhận rằng chúng ta cần nhau trong công tác mở mang nước trời và cần hiệp một mới có thể hoàn tất những công tác mà Đức Chúa Trời giao phó. Do đó, Chúa đã dùng sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta lẽ thật về hội thánh của Đức Chúa Trời. Đấng Christ là đầu và hội thánh là thân thể Ngài, mà trong đó, mỗi tín nhân Đấng Christ là một chi thể trong thân thể ấy. Mỗi chi thể tuy có chức năng riêng biệt, nhưng đều cần nhau, hỗ tương cho nhau, không ai quan trọng hơn ai. Mặc dầu mỗi chi thể có vai trò và trách nhiệm khác nhau, nhưng cần phải được mạnh mẽ như nhau, vì nếu một chi thể yếu đi thì sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe chung của cả thân thể. Vả như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chân chúng ta hoặc người Giuđa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc từ chủ, đều đã chịu pháp báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12, câu 12 đến câu 14. Và ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thể đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 đến câu 13 và câu 16. Tuy vậy, thực tế thì trong hội thánh Chúa vẫn thiếu sự hiệp một cần thiết. Vì sự tự tôn, có người cho rằng mình là tất cả nên không cần ai và không cần hợp tác với ai. Bên cạnh đó, có người sau những kinh nghiệm tổn thương, bị đụng chạm trong khi làm việc, nên bị mang mặc cảm tự ti, đã tách mình ra khỏi tập thể và tự làm việc một mình để được yên thân. Cả hai tự tôn và mặc cảm tự ti đều sai trật trước mặt Chúa, nên đều cần nhờ ơn Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt để sửa đổi. Thái độ đúng đắn nhất là nhận biết chính mình là ai trong Đấng Christ và thân thể của Ngài để nhờ ơn sức Chúa trong mọi việc làm và cần nhau trong cuộc sống, hành xử đúng vai trò trách nhiệm và chu toàn công tác mà Đức Chúa Trời ủy thác, đem lại sự kết quả như Ngài hằng mong đợi. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thực hành đúng chức năng của mình trong thân thể của Đấng Christ hôm nay. Amen. Câu hỏi áp dụng. Thứ nhất, những gì mà chúng ta đương có trong tay do khả năng, tài trí hay sức lực cá nhân đem lại hay từ nguồn cung ứng khác, xin mô tả nguồn cung ứng đó. Thứ hai, chúng ta có thành thật đủ để nhìn nhận rằng những điều chúng ta có vượt hơn giới hạn và khả năng của chính mình làm nên hay không? Thứ ba, chúng ta có thể hiện sự tôn kính, thờ phượng và phụng sự Đức Chúa Trời cách hết lòng hay không? Làm thế nào để biết mình thờ phượng Đức Chúa Trời cách hết lòng? Bạn thử đưa ra vài thí dụ cụ thể. Thứ tư, phương cách thể hiện sự phục vụ Đức Chúa Trời của bạn hiện nay như thế nào? Và thứ năm, bạn đang làm việc một mình hay hợp tác với người cùng niềm tin ở Đức Chúa Trời để thực hiện một công tác nào đó mà Đức Chúa Trời đã ủy thác? Vì sao bạn chỉ làm việc một mình? Cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta để chúng ta nhận biết rằng chúng ta là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ, để nhờ ơn sức Thánh Linh hiệp một với các chi thể cùng nhau xây dựng thân thể Đấng Christ càng được vững mạnh càng hơn. Amen.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi trong chương trình lần tới. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước và giúp đỡ quý vị vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.